cầm nang tu đạo. Hòa thượng Quảng Khâm phiên dịch và xuất bản.
Ban phiên dịch kinh điển Dharmaram Buddhist Association, Tổng hội Phật giáo Pháp giới, The City of 10,000 Buddhas,
Vạn Phật Thánh Thành. Dẫn nhập. Tập cẩm nang này đúc kết tinh hoa những lời dạy của vị thánh tăng cận đại Hòa thượng Quảng Khâm 1892-1986, là vị đã giác ngộ. Mỗi lời dạy của Ngài trực tiếp phá vỡ vô minh, khiến ta giác ngộ như Ngài. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng chúng sanh như người bệnh, thiện tri thức như bác sĩ. Lời dạy của thiện tri thức như thuốc hay, thuốc hay thì đắng, song trị lành được bệnh. Bởi vậy trong tập cẩm nang này, bạn sẽ thấy mỗi lời dạy của Ngài đều vô cùng sâu sắc, trực tiếp, song đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu mà hàm xúc. Đây là điểm then chốt dị biệt giữa lời nói của bậc đã ngộ đạo và kẻ chưa tỉnh giác. Kẻ còn mê muội thì cần lời giảng cao xa, sâu sắc, dùng trò chơi, trí thức, chữ nghĩa, nhưng thiếu thực dụng nội tại. Những lời dạy của Hòa thượng Quảng Khâm là những lời mà không ai có thể bắt chước đặng, bởi vì những lời ấy được lưu xuất từ một nội tâm thâm chứng và một cuộc đời chân thật thực nghiệm. Sống trong sự thâm chứng ấy, mỗi ngày Ngài chỉ ăn một bữa ngọ và chỉ ăn trái cây, ngủ thì ngủ ngồi, áo mặc thì chỉ một vài bộ. Ngài rất ít lời, không nói chuyện dông dài, bàn luận thế sự tạp nhạp. Cả đời vật sở hữu của Ngài hoàn toàn không, chẳng có xe hơi, chẳng có chương mục, ngân hàng hay thẻ tín dụng, nhà riêng, tivi, tủ lạnh, radio, tất cả Ngài đều không có. Chính bởi vì và chỉ có cuộc sống rỗng không như vậy nên Ngài mới thực sự an trụ trong cảnh giới chân không của tự tâm. Đây thật là điều quý báu để chúng ta, kẻ hậu học, nhất là người xuất gia, phản tỉnh và thức tỉnh. Đối tượng trọng tâm của tập cẩm nang này là người xuất gia, song hoàn toàn ứng dụng cho kẻ tại gia. Khi đọc cẩm nang, bạn hãy hình dung như có một vị tăng già hiền từ 90 tuổi ngoài đang nói chuyện cùng với mình. Sách này đọc là để áp dụng, đây không phải là tiểu thuyết, truyện hay sách nghiên cứu để tăng kiến thức. Khi được đọc để áp dụng như thuốc lành trị bệnh hay như gậy đỡ chân, thì tập cẩm nang này sẽ giúp chúng ta đổi cái nhìn, sửa thói hư tật xấu, trừ suy nghĩ lầm lẫn, hướng dẫn bước tu đứng đắn. Khi đó, ánh sáng bất tận của chánh pháp sẽ chắc chắn tràn ngập nơi nơi trong tâm bạn và những gì quanh bạn. Tiểu sử Hòa thượng Quảng Khâm. Hòa thượng Quảng Khâm sinh vào đời nhà Thanh năm Quang Tử thứ 18, 1892. Ngài họ Hoàng, tên tục là Văn Lai, quê ở Phúc Kiến, Trung Hoa. Gia đình Ngài rất nghèo, đến đồ ăn ruột Ngài không có đủ tiền cưới vợ. Năm Ngài 4 tuổi, vì không đủ sức nuôi giữa Ngài, cha mẹ Ngài phải đem Ngài bán làm con nuôi cho gia đình họ Lý ở Tấn Giang. Hai ông bà họ Lý là người rất tốt, cả đời sống bằng nghề trồng trọt. Họ thương yêu Ngài như con ruột vậy. Bà Lý là người tin Phật sâu xa. Suốt đời trường trai, bà thường đem Ngài lên chùa cầu nguyện. Bởi từ nhỏ Ngài thường bệnh hoạn, thân thể yếu ớt. Năm Ngài 9 tuổi, bà Lý qua đời. Hai năm sau, dưỡng phụ Ngài cũng nối gót từ trần, khiến Ngài bỗng chốc trở thành cô nhi. Bấy giờ, bà con họ hàng ai nấy đều chăn dòm, chờ trực để chiếm đất đai ruộng vườn, tài sản của gia đình họ Lý để lại. Điều ấy khiến Ngài, một trẻ thơ, cảm nhận sâu xa mùi vị chua chát của thói đời và tán vô thường của mọi sự. Trong đầu Ngài nảy sinh ý niệm thoát trần. Ngài nhường hết của cải, đất đai lại cho bà con, rồi một mình tìm tới chùa Thừa Thiên ở Phúc Châu xin xuất gia. Bấy giờ phương trưởng chùa Thừa Thiên là hòa thượng chuyển trần, dạy Ngài quy y, tu khổ hạnh với thầy Thụy Phương. Ngài được phân phối cho việc lao tác, trồng rau, nhổ cỏ. Đây là những việc công quả tập sự dành cho người muốn xuất gia. Đến năm 19 tuổi, do nhiều nhân duyên đặc biệt, Ngài qua Nam Dương. Ở đây, vì không có trình độ học vấn, nên Ngài phải làm việc lao động chân tay. Một hôm, Nhân cùng đồng bạn lên núi đốn củi, Ngài nói với bạn về trực giác linh cảm của mình rằng chiếc xe vận tải chở củi sẽ lật ở dốc núi. Nhưng không ai tin, không lâu chiếc xe quả nhiên bị lật thật. Điều này khiến bạn Ngài ngạc nhiên bảo rằng, có được trực giác như vậy, sao anh không chịu tu hành, phát triển tâm linh, sau này độ thế? Nghe qua, Ngài như chợt tỉnh, liền đáp thuyền về lại Trung Hoa. Bây giờ Ngài đã 35 tuổi, sau gần 16 năm sống ở Nam Dương. Về lại chùa Thừa Thiên, Ngài chính thức xuống tóc, lại Hòa Thượng Thụy Phương làm thầy. Pháp danh của Ngài là Chiếu Kín, Tự Quảng Khâm. Sau khi xuất gia, Ngài chuyên chú tu khổ hạnh, ăn những thức không ai thèm ăn, làm những việc không ai chịu làm, thường luôn ngồi thiền, một lòng niệm Phật. Có một thời gian, Ngài giữ trách nhiệm hương đăng, thắp nhang, quét dọn chánh điện và đánh bảng thức chúng mỗi sáng. Nhiều lần Ngài ngủ say quá nên chế nải việc đánh bảng. Điều này khiến Ngài vô cùng hổ thẹn, sám hối sâu xa trong lòng, rồi từ đó lập chí ngủ ngồi. Năm 1933, sau 6 năm làm sa di tu khổ hạnh, bấy giờ Ngài mới đi cầu thọ giới tỳ kheo nơi Hòa Thượng Diệu Nghĩa, chùa Từ Thọ, Phủ Điền. Thọ giới rồi, Ngài liền xin phép phương trưởng chuyển trần đi ẩn tu. Lúc ấy Ngài vừa đúng 42 tuổi. Bấy giờ một thân một mình, với ít áo quần và hơn 10 ký gạo, Ngài nhắm hướng núi Than Lương, tỉnh Tuyền Châu tiến bước. Nơi ấy, ở giữa sườn núi, Ngài tìm thấy một thạch động đủ rộng để an thân tu đạo. Động này vốn là nơi mãnh hổ thường lui tới. Thế nhưng, khi gặp hổ, Ngài chẳng hãi sợ. Ngài bảo cho chúng biết ý định muốn dùng động này để tu hành và khuyên chúng hãy tìm nơi khác. Lạ thay, hổ hiểu ý Ngài, rõ lời người. Ngài lại thuyết tam quy y, hổ nghe rồi vẫy đuôi đi mất. Không lâu sau, hổ ấy đem bầy hổ lại, nào hổ mẹ, hổ con, đùa giỡn, gần gũi với Ngài như gia súc vậy. Bởi thế, sau này người dân quan đấy gọi Ngài là Hòa Thượng Phục Hổ. Bấy giờ, Hòa Thượng ở Sơn Động ngày ngày tọa thiền, niệm Phật. Chẳng bao lâu lương thực cạn sạt, Ngài bèn hái trái cây rừng để ăn. Trong núi, ngoài hổ còn có khỉ, vượn. Bọn ấy, lạ thay, thường hay đến động, chúng lại đem cả hoa quả, cây trái lại cúng dường Ngài nữa. Hòa Thượng thường hay nhập định, có lần Ngài nhập định đến vài tháng, không ăn uống, không động đậy thân thể, thậm chí hơi thở dường như dứt tuyệt. Có người gần đấy thấy vậy thì lầm tưởng rằng Ngài đã viên tịch, nên tức tốc cấp báo với Hòa Thượng chuyển trần để lo việc hỏa táng. May thay, lúc ấy có vị cao tăng là Đại sư Hoàng Nhất biết Ngài đang nhập định, liền gõ ba tiếng khấn, đánh thức Ngài xuất thiền định. Tin Ngài nhập định lan truyền khắp nơi khiến ai ai cũng tán thán. Tháng ngày qua như tên bắn, thấm thoát Hòa Thượng đã ở trên núi Than Lương được 13 năm. Bây giờ Ngài đã 54 tuổi, 1945, trở về chùa Thừa Thiên. 2 năm sau, 1947, Ngài rời Đại Lục đáp thuyền tới Đài Loan. Ở đây bắt đầu quãng đời hoàng pháp của Ngài. 1948, Ngài xây một ngôi chùa nhỏ ở Đài Bắc, tên là Quảng Minh Tự. 1951, xây Quảng Chiếu Tự. 1952, Ngài tìm thấy một thạch động ở núi Thàn Phước rất đặc biệt. Khi mặt trời và mặt trăng mới mọc thì ánh sáng chiếu thẳng vào cửa động. Bởi thế, Ngài đặt tên là Nhật Nguyệt Động và quyết định ở đấy ẩn tu. Nơi ấy xưa nay vốn không có nước, nhưng từ khi Ngài vào ở, bỗng có một suối nước mát tự nhiên vọt lên kế bên. Trên đỉnh núi ấy, Ngài dựng một chòi chăn để ở. Một đêm nọ, có con chăn khổng lồ bò lại chòi chăn cầu pháp. Ngài liền thuyết pháp cho nó nghe và truyền tam quy y. 1955, tín đồ ở Đài Bắc cúng dường Ngài một khoảng đất do Hỏa Sơn tạo nên. Ngài bèn xây Thừa Thiên Tự ở đó. 1963, Ngài hưng kiến tường Đức Tự, xây Quảng Long Tự ở núi Long Tĩnh. Đến năm 1964, Ngài đã ở Đài Loan được 17 năm. Trong suốt thời gian ấy, Ngài đã nhập định 3 lần và mỗi lần lâu hơn cả tháng. Hằng ngày, Ngài chỉ ăn một bữa và chỉ ăn trái cây. Ngài không ăn đồ nấu nướng hay chiên xào gì cả. Vì vậy tín đồ gọi Ngài là Thủy Quả Hòa Thượng, ông thầy ăn trái cây. Trừ khi trời mưa, thường thì mỗi đêm ngài đều ngồi tọa thiền cho tới sáng ở ngoài vườn hay trong rừng, chứ không ngủ trong phòng như kẻ khác. Đấy là những công hạnh đặc biệt của ngài. Năm ngài 80 tuổi, có lần ngài biểu thị cho đại chúng biết ý định xả báo, nhập định của ngài. Lúc ấy các đệ tử vô cùng khẩn thiết, cầu xin ngài tiếp tục từ bi trụ thế. Bây giờ ngài vì tùy thuận chúng sanh nên trì hoãn việc nhập định, tiếp tục công cuộc độ sinh. Từ ấy, ngài đi Nam Đầu, Đài Trung, Gia Nghĩa, Hoa Liên, vân vân và Hoàng Pháp độ chúng. Đến năm 84 tuổi, ngài bắt đầu cấm túc ở luôn tại chùa Thừa Thiên trên núi Than Lương, không còn xuống núi nữa. Công cuộc xây chùa vẫn tiếp tục, nhưng do các đại đệ tử của ngài chủ động trùng tu chùa Thừa Thiên, xây Quảng Thừa Nham 1974, Diệu Thông Tự 1982. Năm ngài 94 tuổi, 1985, ngài chủ trì Tam Đàn Đại Giới, truyền giới cho hơn 2.500 vị tăng, ni và cư sĩ, tạo thành một pháp hội trang nghiêm vĩ đại nhất ở Đài Loan lúc bấy giờ. Bấy giờ tuy đã gần kề trăm tuổi, ngài vẫn sống rất đơn giản, đạm bạc. Lời nói của ngài bình dị, khiêm nhường, bước đi của ngài vẫn vững chãi, không cần dùng tới gậy chống, không nhờ người đỡ tay. Nếu ai gặp ngài lúc ấy sẽ thấy thân ngài vô cùng nhẹ nhàng, linh hoạt, động tác thanh thoát. Ngài vẫn y nhiên ngủ ngồi không nằm, và vẫn ngồi ở ngoài vườn lộ thiên tĩnh tọa mỗi đêm. Bây giờ thức ăn trái cây của ngài phải được nghiền thành chất lỏng để dễ ăn. Cuối năm 1985, ngài trở về chùa Thừa Thiên. Ngài thị hiện có bệnh, cự tuyệt mọi thứ ẩm thực, thuốc men, cũng không tiếp kiến tín đồ. Ngày Tết Nguyên Đán năm ấy 1986, ngài triệu tập tất cả đệ tử ở các chùa và tu viện khắp nơi lại để phú chúc, phân phối hậu sự. Ngài chỉ bảo việc hỏa táng, phân chia linh cốt tại Thừa Thiên Tự, Quảng Thừa Nham và Diệu Thông Tự, đồng thời trả lời mọi nghi vấn của tín chúng. Sáng ấy, sau giờ thọ trai, ngài quyết định xuống Diệu Thông Tự ở Cao Hùng. Hôm sau, mùng 2 Tết, khí lực của ngài vô cùng suy nhược. Mùng 3 Tết, thế lực của ngài bình phục, ngài cùng đại chúng lên chánh điện niệm Phật. Ngài lại nói chuyện một cách thong dong, tự tại với các tín đồ đệ tử. Tinh thần vô cùng sáng suốt và lạc quan như không có chuyện gì xảy ra. Sáng mùng 4 Tết, ngài gọi tất cả đệ tử cùng ngài ra bên ngoài chánh điện đón nắng. Ngài nói với một đệ tử, thầy truyền văn rằng, ngươi được rồi đấy, nhưng bọn họ, đại chúng còn chưa xong đâu. Mùng 5 Tết, ngày 13 tháng 2 năm 1986, ngài ngồi xếp bằng yên định, tinh thần hòa hoãn, chẳng chút xáo động, rồi dạy các đệ tử đồng thanh niệm Phật. Vào 2 giờ chiều hôm ấy, ngài bảo đại chúng, vô lai vô khứ, một hữu sự, chẳng đến chẳng đi, chẳng việc gì. Rồi nhìn đại chúng gật đầu mỉm cười. Không lâu sau, đại chúng thấy ngài ngồi yên bất động, liền đến bên quan sát kỹ. Mới hay, ngài đã an nhiên theo tiếng niệm Phật mà viên tịch. Nhìn lại cả đời ngài, xuất thân tuy nghèo khổ, song bản tánh tự an, ngay thật, bình dị. Đến khi xuất gia, ngài thật sự buông bỏ vạn sự, chân thành ẩn tu, thực hành đủ thứ khổ hạn gian khó. Bởi nhân địa chân thật như vậy nên kết quả là cảm ứng bất khả tư nghị. Sau khi xuống núi tới Đài Loan Hoàng Dương Phật Pháp, ngài đã tiếp độ không biết bao nhiêu chúng sanh, từ người đến thú, từ dương giới đến âm giới, từ hữu hình đến vô hình, và nhất là sự viên tịch vô cùng tự do tự tại của ngài. Một minh chứng hùng hồn nhất về sự diệu kỳ của Phật Pháp, cũng như về khả năng thành tựu sự giải thoát, đạt đạo của những bậc chân tu thật hành. Thầm nguyện Hòa Thượng sẽ không xả bỏ đại nguyện, tiếp tục chèo thuyền từ bi trở lại cõi này, để không ngừng đưa lớp lớp chúng sanh tới bờ bên kia, đến nơi an ổn vô úy, vô ưu não.